Con có con trai sinh năm 1994, có yêu và muốn kết hôn với cháu sinh năm 2000. Con có đi xem ngày cưới cho hai cháu trong năm nay, thì thầy xem, thầy có điện thờ Phật tại nhà. Tức là ông thầy ở ngoài đời á, họ có điện thờ họ xem cho. Thầy nói hai cháu tuổi không hợp, tứ hành xung. Trong tử vi có 6 nội dung, thì 5 nội dung xấu, 1 nội dung trung bình. Vậy thầy cho con hỏi, nếu hai cháu quyết tâm kết hôn thì phải lễ bái như thế nào? Vì thầy tử vi bảo phải đi lễ, nếu không thì không ở với nhau được lâu. Kính mong thầy hoan hỷ cho con và các cháu của con biết để làm theo. Thôi, ở không lâu cũng được, miễn là ở với nhau 80 năm nữa là được rồi. Thế được. Năm nay 20 hay mấy tuổi nó kết hôn, ở với nhau 80 năm là được. Nó cứ sống với nhau hạnh phúc 80 năm nữa thì nó bỏ nhau cũng được, không sao đâu. Nói vui vậy thôi các quý vị. Xin thưa các quý vị là cái mệnh hợp hay là không hợp, nó chỉ là một phần mà thôi. Các cụ ngày xưa nói gì? Có đức thì mặc sức mà ăn. Mà cái đức ở đây là phải tự mình gì? Tự mình gieo, tự mình trồng, tự mình tạo, tự mình cày cấy gieo trồng cái đức ấy, cái phúc ấy. Chứ không ai làm thay cho mình cả. Cho nên mệnh mà nó không hợp nhau, không phải là đôi nào cũng chia đàn sẻ nghé, cũng cái cọ chửi nhau đánh nhau cũng không hạnh phúc. Ngược lại không phải đôi nào hợp mệnh nhau cũng hạnh phúc, sống với nhau đầu bạc răng long, hạnh phúc trọn đời không có đâu. Các vị đến Ủy ban Nhân dân xã, đến phòng tư pháp huyện hay là cái gì đấy, xem cái nơi mà ly hôn đấy, các vị xem trong cái tập hồ sơ ly hôn của các đôi vợ chồng mà xem, có rất nhiều đôi vợ chồng thì hợp duyên, hợp số, hợp mệnh nhưng vẫn chia tay nhau. Nhưng cũng có nhiều đôi vợ chồng không hợp duyên, hợp số, hợp mệnh nhưng mà vẫn gì hạnh phúc trọn đời, đầu bạc răng long, yêu thương tôn trọng lẫn nhau. Nhà Phật chúng ta chú trọng đến cái vấn đề gì? Cái vấn đề đó là tự mình phải tu nhân tích đức hành thiện. Chốt lại một câu là gì? Các cụ nói là có đức thì mặc sức mà ăn. Đó, cho nên á, nhà Phật thì nói về thuyết nhân, nhân quả. Mọi người biết trân trọng, biết yêu thương nhau, chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cũng giảng giúp đỡ người nghèo, vân vân. Làm được như thế thì cái phúc, cái đức, cái gì tự nhiên nó đến vậy. Còn nếu không làm được như thế, cho dù gì, mệnh có hợp nhau đến đâu cũng gì, cũng chia đàn sẻ nghé, chết yểu, chia ly, vân vân vậy. Cho nên cái vấn đề đó không quan trọng. Còn cái vấn đề mà nếu cho cả gia đình chú bên nội bên ngoại, hai gia đình của các cháu nó phải mà có tâm với Phật, có duyên với Phật thì mình cứ đến trước khi cưới, trước ngày cưới. Bây giờ một số chùa thì hay làm cái lễ hằng thuận đó. Đến giờ các thầy làm cho cái lễ hằng thuận thì cho các cháu nó yên tâm. Các thầy nó đến lễ Phật, gia đình hai bên, hai dòng họ đến lễ Phật. Và các thầy sẽ có đôi ba lời sách tiến động viên khai thị cho đôi vợ chồng các con nó. Nó có duyên, nó nghe, nó hiểu ra, nó trân trọng, nó tôn trọng lẫn nhau và nó chung sống với nhau, yêu kính, hòa mục thì biến từ cái xấu thành cái tốt vậy. Biến từ cái hung thành cái cát vậy. Cho nên hoặc rằng chùa nào mà không làm ấy thì đến làm cái lễ, đến nhờ các thầy tụng cho biến kinh, đọc cho lá sớ, gọi là lễ chúc phúc đó. Có ngôi chùa như chùa, hệ thống chùa của thầy đây thì không làm lễ hằng thuận, chỉ tụng cho biến kinh phổ môn, đọc cho cái lá sớ cầu an, cầu phúc lộc thọ, gọi là làm cho vài lời khuyên răn nhắn nhủ, gọi là cái lễ gì, lễ chúc phúc mà thôi, chứ không gọi là lễ hành thuận. Vì ở chùa của thầy đây toàn các sư trẻ, các Phật tử cũng hiểu cho là thầy đây là đại đa số các sư là đang trong tuổi gì, 20, 25, 30 đó, thì tuổi trẻ mà khi mà đã chưa tu chưa đến nơi đến chốn, tự nhiên thấy các bạn cũng tuổi cũng xem như mình ấy, nó đến làm lễ nó chúc phúc nhàn thuận, sư lên tụng kinh nhìn thấy các bạn được mặc gì, mấy thầy ni thấy các cháu nữ được mặc áo cưới xinh thế, có khi lại thì thoái thất bồ đề tâm cũng muốn về mặc áo cưới thì chết toi. Rồi mấy thầy tăng mấy bác tăng thế, mình đang đắp cà sa nhưng mà lúc đó lại thấy gì, cái cầu con rể cái nhà kia nó mặc bộ com lê calavat đi giày đinh sáng choáng hoành tráng thế, nhìn bảnh bao thế, mình ngày xưa chưa xuất gia có kém gì nó đâu. Cho nên có khi lại khởi một cái niệm tâm là thôi mặc cả xa chán quá, ngày nào cũng tụng kinh ăn chay niệm Phật, thỉnh thoảng thầy lại đi, thầy lại còn quát thầy lại mắng cho nữa. Sáng nay mới quát mấy sư cô sư bác sư ông một trận lên thân, tối hôm qua thầy dặn trước bảo hôm nay ngày chủ nhật chắc là đông, các con chuẩn bị loa đài với lại dọn dẹp ở dưới tầng 1 ở nhà pháp hội ngoài kia, nếu nhà pháp hội trong này ngoài sân đại tượng nó chật quá thì chuyển cả ra ngoài đó, mà thầy nghĩ rằng chắc sẽ phải ngồi ra cả ngoài đó nữa. Bảo rồi, mình cứ tin là sáng nay các con làm xong hết rồi, cứ ở ngoài phòng bảo vệ làm chén nước chè nhâm nhi, nhìn các Phật tử đi ra đi vào cho nó hoan hỉ. Gần 8:30 mình vào chẳng thấy cái gì đâu cả, thấy khoảng độ 20-30 Phật tử cứ nhốn nha nhốn nháo đi ra lại đi vào ở đấy, ra thấy mấy vị ở trong ban an ninh rồi mấy chú thợ đấy, mình bảo sao đây chuyển mấy cái bộ giáo kia đi, lau nhà đi, kê ghế ra, loa đài các thứ đâu đây, người để đấy đi đầy ngoài kia, trong nhà ở trong này giỏi lắm, cả sân cả trong hội trường, nhà cũ thì pháp hội cũ thì giỏi lắm, được khoảng 5.000 người thôi, nhưng hôm nay dự kiến là phải 8-10.000 người, nhìn cái lượng người vào là thầy biết mà. Thế bảo dọn đi, bảo từ hôm qua thì chưa thấy, gọi điện cho các sư cô các sư ông các chú phụ trách thì bảo thầy yên tâm tí nữa là có. Khổ nó không biết bố nó đang đứng ở ngoài đấy rồi, nó bảo thầy yên tâm tí nữa là có. Bố nó đứng ở ngoài đấy chỉ đạo đến gần 30 phút đi dọn dẹp đấy rồi mà chưa thấy ai đâu. Gọi điện nó mà thầy yên tâm tí nữa là có, tí nữa thầy giảng lúc nào là có lúc đấy. Lộn cả ruột lên. May mà nó chưa gì, nó chưa lòi ra ngoài. Gọi điện quạt cho một trận. Mấy Phật tử nhìn thấy chắc chưa nhìn thấy thầy cáu bao giờ. Chắc nhìn thấy thầy trên bục giảng tưởng thầy là Phật. Không, có lúc là ma đấy. Có lúc là hộ pháp đấy các quý vị. Lúc nào cũng là Phật đấy thì nó đè đầu cưỡi cổ cho, bảo được ai, nói được ai. Cho nên cũng có lúc phải làm gì? Làm thần kim cương, làm thần hộ pháp, thậm chí là gì? Là cả Diêm Vương nữa thì nó mới sợ chứ gì. Quát cho mấy Phật tử đi qua, thấy thầy quát đệ tử trên điện thoại, sợ hết vía ra. Mấy cụ thấy thầy lại còn chạy lên, thầy ơi cho con xin 3 phút, thầy cho con xin 5 phút con hỏi cái này với. Trừng mắt lên bảo đi xuống dưới. Ôi trời, mặt mũi té mét chạy cùng cùng luôn. Nghĩ mà cũng thương. Nhưng mà thôi biết làm thế nào. Cái lúc đấy đang chỉ đạo công việc rồi, 9 giờ kém rồi, vẫn chưa thấy gì. Bảo là thầy giảng lúc nào là có luôn. Mình gọi ra mới đi tìm chìa khóa, hỏi hết người này người nọ còn chưa biết ai cầm chìa khóa. Thế mà bảo là thầy giảng cái là có luôn. Đấy, không biết là sau này thầy mất đi thì các đệ tử của thầy nó điều hành công việc ra sao, các sư ông sư cô giải quyết mọi công to việc lớn ở chùa ra sao. Nghĩ lắm khi mà cũng thấy gì, cũng buồn đấy các vị ạ. Còn mình ở đây mà đã như thế rồi, nói đi nói lại, giao việc cho sư cô, bảo sư cô bảo con nói với sư ông rồi, thầy cứ yên tâm, đấy khổ. Nói làm sao mà yên tâm được, nói thì lại phải đi kiểm tra. Đấy, giao việc là phải ngó qua xem đã làm hay chưa. Chưa làm thì phải gì? Sát sao vào công việc để cho mọi người làm. Vì các Phật tử đến, thầy vào giảng rồi chẳng lẽ còn đi bê ghế với nhau à? Lúc đó thì còn mới bắt đầu đi bê ghế với nhau à, chạy nhốn chạy nháo ở ngoài đó thì còn gì là trang nghiêm, còn gì là đạo tràng, còn gì là thanh tịnh, còn gì là oai nghi phép tắc, còn gì là khóa tu thành tựu nữa. Đấy, đấy, qua đây cũng nhắc nhở luôn đó. Như thế thì lần sau các sư ông, sư cô, sư bác, các Phật tử, thầy đã giao rồi thì phải để ý vào mà làm. Thậm chí thầy không giao cũng phải gì, tự mình biết là lượng lượng. Ở ngày pháp hội như thế này, mọi pháp hội là những ngày chủ nhật, ngày cuối, lúc ngày nào cũng phải đông gấp đôi những ngày thứ hai, hoặc hơn những ngày đầu tiên. Ngày chủ nhật là bà con, các Phật tử họ được nghỉ, hoặc con cháu được nghỉ thì họ sắp xếp công việc gia đình để họ đi một ngày chủ nhật, thường là đông hơn, biết rồi. Lượng cái chỗ ngồi của mình nó không đủ nữa thì phải chuẩn bị sẵn. Dặn thế rồi mà vẫn cứ vâng vâng. Mà cái tệ nhất đó là gì? Thầy ra đứng ở đấy đến 30 phút chỉ đạo dọn giáo, dọn giếc các thứ, bảo quét, bảo bê ghế rồi. 20-30 phút rồi gọi điện cho đệ tử vẫn chưa thấy đâu. Mà ra mà vẫn phải nói với thầy cái câu là thầy yên tâm, thầy giảng một cái là có ngay. Đấy. Thế ai mà tin được? Có thể nó bật được cái màn hình với cái loa lên là có ngay. Nhưng cái phải sắp xếp chỗ ngồi cho các Phật tử, ngồi cho có gì, có nơi, có chỗ. Ngồi làm sao mà họ còn phải nhìn thấy cái màn hình nữa chứ. Ở ngoài kia chỉ nhìn qua màn hình, mà không nhìn thấy qua màn hình họ chán, họ buồn ngủ. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, lắm khi thấy là ấy, bao nhiêu cái công sức tâm huyết mình bỏ ra như thế này, không biết sau này mình vẫn nằm xuống. Có ai kế tục được không? Có ai gánh vác được không? Hay là lại để hương lạnh khói tàn, hay là để là sơn môn gọi là anh em trên dưới bất hòa, chẳng đồng thuận được với nhau, lại làm cho gì? Cái trò cười cho xã hội thì thật là đau xót vô cùng. Trẻ mà không học, lớn lên không còn thầy tổ nữa thì lúc đó lấy cái gì để mà giáo hóa, lấy cái gì để an dân, lấy cái gì để tiếp tăng độ chúng. Trẻ chẳng chịu vất vả thì làm sao làm được cái gì? Đấy, mấy sư ông lớn lớn của thầy bảo ra hầu cụ vạn niên thì ông nào cũng sợ vất vả, ông nào cũng ngại là ra ngoài đó không vượt qua. Một chút vất vả chẳng qua được thì sau này làm được cái gì? Thầy đâu có sống mãi để lo cho các sư ông, sư cô, sư bác, các đệ tử hay các Phật tử được đâu. Bây giờ còn trẻ, chẳng muốn vất vả, chẳng muốn va chạm, chẳng muốn thử thách cái tâm của mình, chỉ muốn an nhàn ngày ba bữa cơm, đến giờ thì đi ngủ khò, giờ lên khóa lễ tụng kinh thì như là bắt buộc, như là trách nhiệm, như là phải như thế. Thế thì tu được cái gì? Hành được cái gì? Sau này có làm nên cơm nên cháo gì không? Bây giờ còn thầy còn tổ thì có thể người ta còn mời đi cúng đi bái, có thể người ta còn dúi được vào tay dăm chục, 100 vài đồng mà tiêu. Sau này thầy tổ mà mất đi mà mình chẳng có đạo đức, chẳng có trí tuệ, chẳng đem lại lợi ích gì cho người ta nhiều thì ai người ta theo? Ai người ta tin? Ai người ta kính? Ai người ta trọng? Ai người ta hộ pháp cho mình? Cho nên gian nan vất vả một chút đã lánh rồi, đã tránh rồi. Khó lắm các quý vị. Người xuất gia bây giờ khó lắm. Tại gia bây giờ chúng ta học đạo bây giờ cũng khó. Nhưng mà người xuất gia bây giờ tìm được người chân tu thật học, gian truân vất vả cũng cố vượt qua để trở thành bậc pháp khí long tượng, sau này có thể khêu tỏ đèn thiền thì cá một vấn đề. Đấy, cho nên xin thưa các vị, nếu sáng nay các vị Phật tử ở ngoài kia mà thấy thầy cáu, thầy quát mắng các sư ông sư cô, các vị hoan hỉ cho, đôi khi cũng phải thể hiện làm gì, làm thân dược xoa, làm thân thần Atula, làm thân kim cương hộ pháp để gì, để hộ pháp, chứ lúc không phải lúc nào cũng hiền hiền từ từ nhân nhân hậu hậu như là chư Phật Bồ Tát thì có khi ông hỏng hết đấy các quý vị. Cũng giống như ngoài đời chúng ta ngày xưa nuôi con dạy cháu mà, ở ngoài đời thì có câu nói rất là hay, truyền tụng truyền thừa mấy nghìn năm nay, đó là yêu thì cho gì nhỉ, yêu thì cho roi cho vọt, ghét thì mới cho ngọt cho bùi. Đấy, dạy con từ thuở còn thơ. Bây giờ chúng ta mà dạy con dạy cháu mà cứ nuông chiều nó quá, cái gì cũng sợ nó khó khăn, cái gì cũng sợ nó vất vả, sau này là mối họa vào thân đấy các quý vị. Các quý vị cứ xem cái 2-3 năm Covid vừa qua, rồi các vị hãy xem các cuộc chiến tranh bất thình lình trên thế giới xảy ra bây giờ. Nếu chúng ta không dạy cho các con, các cháu chúng ta từ thuở nhỏ nó biết gì? Nó biết tự chủ bản thân. Ai khẳng định rằng đất nước chúng ta được hòa bình mãi mãi? Chẳng ai trên thế giới này khẳng định rằng đất nước của họ không bao giờ xảy ra chiến tranh. Cũng chẳng có ai trên thế giới này khẳng có thể biết được trước rằng đất nước của họ được hòa bình đến năm nào và chiến tranh xảy ra từ năm nào. Cũng chẳng ai có thể biết trước được rằng cả đất nước của họ, khu vực của họ sống là không xảy ra thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn và các thứ bất khả kháng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Qua cái trận lũ lụt và bão Yagi vừa qua, chúng ta mới thấy nếu như chúng ta không dạy cho các con các cháu chúng ta cách sinh tồn từ bé, khổ lắm. Thầy nói đơn giản thôi, xem cái clip mà có cái ông Phật tử, ông cứu con chó ông chết trước cửa chùa mà vừa tức vừa thương. Tức là sao? Ngay trước cửa chùa bơi cái thuyền nhôm, cái thuyền tôn á, ông chở chở con chó, chắc là cứu con chó to, kiểu chó bạch dê nó to, chở từ trong chùa ra là chắc nó ngập đến phần 2/3 cổng tam quan của chùa ấy. Chắc là mấy Phật tử, mấy người dân ở bên ngoài, ở trên nóc nhà, ở trên tầng nhà đối diện cửa chùa cứ kêu bảo bơi đến đó thì con chó nó tự nhiên nó bơi, cho nó vào bờ rồi, cho nó vào lên trên bờ đó sang bên kia, nhưng mà để ông chủ vào cứu con chó khác nữa. Thế cái ông Phật tử ông vào chùa để cứu một con chó khác nữa, nhưng mà cái con chó to kia nó bơi lên bờ, nó thấy cái ông vãi đấy là hay ra, kiểu như chắc thường xuyên ra chùa hay cho chó nó ăn, thế nó thấy ông ấy bơi ra thì nó lại không lên bờ rồi, lại nhảy xuống, nó lại bơi theo ông ấy. Nó bơi được khoảng 2-3 mét ấy, thì nó trèo lên thuyền của ông. Thì cái thuyền bằng nhôm nhỏ đấy. Đấy thì chắc là cũng chưa quen nó trèo nữa. Thế con chó nó bơi nó ấy lên thì nó cái lật cái gì? Lật cái thuyền. Mà lật cái thuyền mà cái thì nó cách cái cửa tam quan nó chỉ có 2 mét thôi các Phật tử ạ. Khổ lắm thôi. Mà nhìn mà mình là người biết bơi mà mình bảo ôi sao cái thuyền hai cái bãi tay thôi là nó vào được thôi, có gì đâu. Ọc một tí. Thế mọi người xem, các Phật tử xem mới bảo là thôi bỏ con chó đi, bỏ con chó đi, đi vào chỗ tam quan đi đã. Bơi vào chỗ tam quan đi đã, con chó nó biết bơi không phải lo đâu. Cứ quấn với ôm con chó một chút, chắc là uống vài ngụm nước. Thế là vào được phía tam quan được khoảng mét gì đấy, còn khoảng mét hơn mét nữa. Nhưng mà vào tới tam quan rồi lại thấy gì? Lại thấy ông nhoãi ra bên ngoài. Lúc đó mới thấy người nhảy xuống cứu. Người nhảy xuống cứu thì nhảy xuống thì tóm, chắc là tóm được ông rồi, thì ông thấy ôm chặt, ông ôm lên sao sợ thì lại vạch ông ấy ra. Thế là lại thấy cái ông nhảy xuống cứu này, vào chỗ tam quan để đứng một chút định thần mới chạy ra. Chạy ra thì nó chìm mất rồi. Thế là ông ấy chết đấy. Khổ thân. Đấy, đây là kỹ năng sinh tồn trong cuộc sống. Những cái rất đơn giản, kỹ năng sinh tồn đơn giản như thế, đó là gì? Biết bơi mà không biết bơi mới đau chứ. Cho nên bây giờ chúng ta ở thành thị, ở nông thôn, bây giờ sông ngòi không quản mấy nữa, nhưng cũng phải cho các con nó đi học đi bơi, ít nhất nó phải biết bơi. Khi mà không may lũ lụt hay là đi tắm đi tiếc gì đó, các con ấy nó phải biết bơi. Đơn giản đấy mà, một hai buổi chiều là nó biết bơi. Các cụ ngày xưa mà nếu mà học mãi không biết bơi, lấy con chuồn chuồn nó cắn rốn là biết bơi. À, không thật mà. Ngày xưa thầy ở nhà cũng đi bơi, học bơi cũng mấy buổi không bơi được. Thế là mấy đứa bạn nó bảo là mày phải chịu đau, mày cho con chuồn chuồn nó cắn cái rốn là mày biết bơi. Thế là mình cũng đưa cho đứa nó bắt con chuồn chuồn, đứa bạn nó bắt con chuồn chuồn nó cắn là rốn đau, nhảy cấn cả lên. Thế là được một tí nhảy xuống bơi, thế bơi được thật các vị ạ. Chắc là nó cái gì, cái tinh thần hay sao ấy. Xuống cứ thế là chân tay nó đập loạn xạ lên, thế là được tí lên là người nó nổi. Nó nổi xong có đâu học tập bơi có gì đâu. Học bơi thì đơn giản đó, chúng ta ngửa cái người lên. Đấy, tay chân chúng ta duỗi ra theo cái hình chữ V một chút, hơi chúng ta hơi bãi cái tay cái chân nhẹ một tí là nó nổi người lên thôi. Thế là cái gì? Cái mũi nó thò lên mà thở có cái gì đâu. Rất là đơn giản mà nhìn nó mới chết, mà vừa thương lại vừa gì, vừa tức. Đấy, cho nên kỹ năng dạy bảo con cháu của chúng ta từ lúc tấm bé, để sau này gặp hoạn nạn nó có thể cứu được gì? Cứu được mình. Ở thành phố, ở nơi đông người thì phải học cho nó cách thoát thân khi gặp, không may gặp hỏa hoạn ở nhà chung cư ở thành phố. Nguy hiểm lắm, chung cư bây giờ có khi chúng ta phòng chống cháy rất là tốt, nhưng mà nhà bên dưới chúng ta nó cháy chứ. Ở chung cư 2, 3, 4, 50 tầng ở Hà Nội ấy, thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố lớn rồi các quý vị. Đó. Mỗi nhà nên chuẩn bị cho một cái thang dây. Bây giờ nó bán đầy chứ đi, chẳng ai biết trước được. Đặc biệt nhà ở chung cư và nhà cao tầng dưới Hà Nội mà không có thang thoát hiểm á, nên có một cái thang dây để sẵn trong cái chỗ nào cả nhà mình cũng biết. Chuẩn bị sẵn thì mình phải chuẩn bị sẵn cái phương án đó. Ra chỉ cần ngoắc vào cái lan can cửa sổ một cái là mình theo mình xuống thôi. Cứu được ai á, quý người đó. Đấy, những cái rất đơn giản trong cuộc sống như vậy, chúng ta cần nên dạy cho các con, các cháu, kể cả người lớn chúng ta cũng phải học những cái cách thoát hiểm đơn giản trong cuộc sống đấy. Không may đất nước này gặp thiên tai địch họa, chiến tranh loạn lạc, thì lúc đó nó còn có cơ hội để nó sống sót. Thầy là thầy cứ hay nói thật như thế. Hãy lo xa như thế, các Phật tử chúng ta ai không bằng lòng, không hoan hỷ thì thôi cũng cùng cho mà chàng pháo tay để bỏ qua giai đoạn này.